cảm ơn quý khán giả và dưới làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1612 AM. Hoàn Tĩnh xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Cà Phê và Cuộc Sống ngày hôm nay cùng với lại anh Tuấn Thất Đạm, Hoàn Tĩnh và một khách mời đặc biệt trong ngày hôm nay. Lời đầu tiên thì chắc có lẽ là Hoàn Tĩnh xin được chào anh Đạm trước nha. Hello anh Đạm, anh Đạm khỏe không?
Dạ, xin chào anh Hoàng Tĩnh, xin chào thính giả, anh chị em của đài Sài Gòn Radio và Dallas. Dạ, thưa anh Hoàng Tĩnh, vẫn bình thường anh ơi, vẫn bình thường, vẫn chiến đấu, vẫn cà phê, cà pháo. Anh như thế nào rồi?
Tính thì cũng bình thường, đó cũng giống như anh vậy thôi. Một ngày như mọi ngày, một ngày như mọi ngày. Ngày hôm nay thì chúng ta có được một cái khách mời cũng rất là đặc biệt, đó là một ông võ sư, thưa quý vị cũng như là thưa anh Đạm, mà chắc có lẽ là ông võ sư này thì trong cái cộng đồng của chúng ta ai cũng biết hết trơn, mà cũng thường xuyên đến với Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM từ suốt bấy lâu nay, cũng rất là nhiều những cái chương trình. Và ngày hôm nay đặc biệt trong chương trình Cà Phê và Cuộc Sống thì chúng tôi cũng được hân hạnh mời đến võ sư Nguyễn Tiến Hóa, là võ sư về cái bộ môn võ Việt Nam, tức là võ Việt Nam, có mặt để mà hội chuyện cùng chúng ta trong cái chương trình đặc biệt ngày hôm nay. Chắc có lẽ là xin phép anh Đạm để Hoàn Tĩnh xin được mời võ sư Nguyễn Tiến Hóa. Hello, có phải anh Hóa không?
Dạ vâng, tôi võ sư Nguyễn Tiến Hóa xin kính chào Hoàng Tĩnh cũng như anh bạn đã vừa lên để trong cái chương trình cà phê buổi sáng. Hôm nay rất là đặc biệt, ngày hôm nay là ngày 1 tháng 5, là chúng ta cũng vừa kỷ niệm là ngày 30 tháng 4 vừa qua xảy ra, thì có lẽ là anh em chúng ta sẽ có một vài cái câu chuyện là nói về ngày 30 tháng 4, ngày đất nước Việt Nam của chúng ta bị bọn cộng sản cướp nước, nó chiếm miền Nam và nó đem bao nhiêu tang tóc cho quê hương dân tộc của Việt Nam. Có đúng vậy không thưa anh Tín và anh Đạo?
Dạ vâng, chắc chắn là mọi người cũng đều đồng ý với anh là như vậy. That's why, the reason why, mà tại sao chúng ta lại có mặt nơi đây hiện tại bây giờ trong chương trình Cà Phê và Cuộc Sống để chúng ta nói chuyện ngay tại cái xứ sở Hoa Kỳ này. Vượt biên đi qua London trên mặt biển bằng tất cả mọi thuyền nhân, chỉ đều mình muốn tìm cho mình và gia đình mình hai cái chữ tự do, mà mình trả cho cái giá cho hai chữ tự do đó là rất là nhiều quả công, thưa quý vị. Quý vị cũng đồng ý với Hoàng Tĩnh, chắc chắn là đa số quý vị đồng hương của chúng ta qua đây không ít thì nhiều, gốc gác cũng như là người thân của mình cũng là một trong những cái người tị nạn. Tị nạn ai? Tị nạn cộng sản, mà đi tìm cái gì? Đi tìm cái tự do. Tại vì chúng ta mất tự do cho nên chúng ta phải đi tìm cái tự do. Chắc chắn là trong cái chương trình này sẽ có rất là nhiều những cái phần hấp dẫn từ phía kể chuyện của anh võ sư Nguyễn Tiến Hóa. Mặc dù anh là võ sư nhưng mà anh kể chuyện cũng rất là hay, rất là lý thú lắm. Tính nghĩ là như vậy. Sáng giờ cà phê cà pháo gì chưa anh Hóa?
Dạ thưa quý anh là cà phê thì bây giờ này là cũng xong rồi. Bây giờ bởi vì buổi sáng sớm tôi được cô Thu Hương gọi nhắc nhở hôm nay, cô muốn tôi được lên trên đài để kể chuyện từ ngày 30 tháng 4.
Trước khi vô cái vấn đề đó, trước khi mình vô cái vấn đề 30 tháng 4 đó, những cái London bồng bềnh của anh như thế nào suốt một cái khoảng thời gian đau thương và buồn nhất của người Việt của chúng ta, nhất là người miền Nam của chúng ta, thì anh có thể anh cho bà con đồng hương biết là hiện tại anh như thế nào, anh có khỏe không, anh cũng vẫn còn ở trong cái trung tâm của trường Võ Việt Nam của mình hay không, hay hoặc là hiện tại anh đang làm gì thưa anh?
Dạ, thưa anh Hoàng Tiến cũng như quý thính giả đồng hương khắp nơi. Thật sự ra thì năm nay á, với cái tuổi đời là 79, còn vài tháng nữa thì tôi bước qua một cái tuổi là 8 bó rồi, thưa anh Hoàng Tiến.
Ôi, thế
cũng như quý thính giả đồng hương. Thì nói như thế không có nghĩa rằng tôi đã bỏ vô Việt Nam. Thật sự có một cái điều hãnh diện để tôi được chia sẻ với bà con là con gái tôi, cháu Mỹ Hạnh, mặc dù của cháu bận rộn với công ăn việc làm đời sống, nhưng mà hiện nay thì cháu thay thế tôi để quản trị cái võ đường của tôi, và cháu đã làm việc rất là tốt. Đó là một cái điều hãnh diện của riêng tôi cũng như là của cộng đồng Việt Nam. Và vô Việt Nam vẫn còn phát triển, có thể là sẽ vượt qua cái sự mà minh mẫn cũng như là tài khéo léo của cháu, thì có lẽ là vô Việt Nam sẽ phát triển lớn hơn. Hiện nay thì tôi đang trở lại đại học, tôi đi học và tôi cũng đeo cái bộ môn Việt Tài Chi, tức là vô Việt Nam vào trong trường đại học South Campus. Tôi huấn luyện ở trong đó cho những người già. Thì đó cũng là một cái chuyện được chia sẻ với bà con đồng hương. Thật sự ra thì vào nói về ngày 30 tháng 4 thì có lẽ là ai trong chúng ta cũng có những cái gia cảnh cũng như là gia đình hoặc là thân tộc ra đi thì tìm vượt biên, vượt biển để tìm hai chữ tự do. Chính vì cái chuyện ngày hôm qua tôi có được nghe một cái vị linh mục ở Việt Nam, dòng chú cứ thế ở Thái Hà, ông đặt vấn đề lại là bây giờ những người miền Nam chúng ta có nên ăn mừng từ ngày 30 tháng 4 hay không? Thì cái câu hỏi đó cho tất cả anh em chúng ta đặt lại. Có nhiều người á, cái tuổi trẻ vì cơm áo gạo tiền á, thì đôi khi đó quên mất ngày 30 tháng 4 cái người là cái ngày đau khổ của dân tộc Việt. Thí dụ như là mình đọc lại những cái tài liệu để biết bao nhiêu những vị tướng lãnh của miền Nam Việt Nam rất là tài ba, giống như là đại tướng Đỗ Cao Trí là một trong những vị tướng mà người ta so sánh với tướng Patton của Mỹ, thì nhưng mà ông bị chết sớm. Rồi những người mà tài giỏi giống như là tướng Ngô Quang Trưởng, ông ấy coi như là bị bắt buộc phải rời miền Trung, rời Huế, rời Quảng Trị để đi vào Việt Nam. Thì đó là những cái mà chúng ta thấy đau lớn.
Dạ vâng.
Cho quân tư dân tộc Việt Nam, cho cái quân đội anh hùng của Việt Nam.
Dạ vâng. Bây giờ để trước khi mà chúng ta bắt đầu cái chương trình này thì anh Đạm có muốn nói gì phải không anh Đạm?
Dạ xin Đạm chỉ xin chào Võ Sư Võ Tiên Hồ, tại vì Đạm rất là chưa có hân hạnh gặp Võ Sư Võ Tiên Hồ ở ngoài.
Nguyễn Tiến Hóa.
Dạ Nguyễn Tiến Hóa, tại vì đã coi cuốn phim của Võ Sư bác của bác Hóa đó, trong cái chưa cuộc đời của bác có gọi cuốn phim thì mình là có hai chữ, một chữ là không. Cuộc đời 30 tháng 4, nó thay đổi rất là nhiều vận mệnh của tất cả mọi người. Đây là một cái vấn đề tài vô cùng lớn, nó liên quan tới lịch sử, liên quan tới chính trị, liên quan tới tất cả rất nhiều về mặt xã hội. Ngày hôm nay chương trình mình cà phê về cuộc sống thì mình rất là không có thời giờ để mà đi sâu vô nhiều vấn đề. Đạm xin chào Võ Sư Nguyễn Tiên Hóa, và thật sự là khâm phục cái nghị lực, cái vươn lên và cái ý chí và cái nghịch cảnh vượt qua cái nghịch cảnh của Võ Sư Nguyễn Tiên Hóa. Đó là thật sự là trong tâm con rất là kính trọng bác. Con hỏi bác ngày 30 tháng 4 bác ở đâu bác và bác làm gì bác?
Thưa anh Đạm cũng như anh Tiến và quý đồng hương, có lẽ ở đây rất nhiều người nghĩ rằng tôi ngày 30 tháng 4 tôi làm cái gì. Và thưa quý vị, tôi là một võ sư huấn luyện viên võ thuật cho Liên đoàn 81 biệt kích nhà dù, và 30 tháng 4 thì tôi đang ở trên thành phố Biên Hòa, và tới lúc đó thì cái chương trình của Liên đoàn 81 biệt kích dù đó thì chúng tôi được lấy rồi là bắt đầu đưa tất cả những cái gì có thể được vào trong rừng, để đại tá Phạm Văn Huấn muốn dùng Liên đoàn 81 được cái dù để vào rừng để tiếp tục chiến đấu. Thì đó là cái điều tôi muốn chia sẻ với bà con, là tôi là một người lính biệt kích nhảy dù, tôi vẫn hãnh diện để nói với bà con như vậy. Và cho tới bây giờ thì mặc dù là tôi không được chiến đấu giống như nhiều anh em khác, nhưng mà tôi cũng đã được tham dự cái trận chiến An Lộc, và cho tới bây giờ nó trở thành một cái câu mà vang lừng thế giới là An Lộc địa sử ghi chiến tích, biệt cách dù vị quốc không thân. Thưa anh Tín cũng như là anh Đạm và quý khán giả Đông Hương.
Dạ, 30 tháng 4 thì lúc đó con 12 tuổi thưa bác Khoa. Con ở miền Trung, thì Đà Nẵng thất thủ ngày 29 tháng 3 năm 1975. Lúc đó thì gia đình con thì cũng nhiều việc lắm, ba con làm cho bộ chỉ huy của hải quân, thì gia đình di tản nhưng mà kẹt lại ở Đà Nẵng. Thì một cái ấn tượng đầu tiên, lúc đó mình 12 tuổi thì mình cũng chưa hiểu được về chính trị nhiều, nhưng mà những kỷ niệm thì nó, những cái ký ức, những cái lạ thì nó vẫn còn hiện hữu trong cái trí nhớ của mình. Thì con nhớ một cái là tất cả dân xôn xao lắm, nó là Việt Cộng về. Thì lúc đó mình thấy thấp thoáng, nói chung là thấp thoáng là mặc đồ gần như mà lạ lắm, đầu mũ cối, lần đầu tiên trong đời là thấy cái mũ cối, lấy cái mũ cối, súng nổ thì súng AK là vậy thôi. Đến năm 30 tháng 4 thì lúc đó thì mới nghe ông Dương Văn Minh, con vẫn nhớ ba con ngồi radio thì nghe ông Dương Văn Minh giọng miền Nam rất là hiền hòa là kêu gọi buông súng. Lúc đó cả gia đình ba con nói là chi đã xong rồi con, chắc chắn là miền Nam xong rồi. Okay. Lúc đó thì gia đình vẫn đinh ninh là có thể là hòa giải dân tộc nó sẽ tới Cam Ranh, Quy Nhơn gì đó thôi, chứ Sài Gòn không bao giờ mất hết. Nhưng mà khi mà mất Sài Gòn rồi thì mình nghĩ là cuộc đời chấm dứt. Sau năm 1975, 30 tháng 4 thì cái thời gian từ lúc mà bác sống ở trong 30 tháng 4 ở Sài Gòn đến lúc bác đi vượt biên, thì trong cái giai đoạn đó nó có nhiều thay đổi trong cái cuộc sống của xã hội miền Nam lúc bây giờ. Thí dụ như đổi tiền, bác có thể kể sơ về cuộc sống trước khi bác đi vượt biên. Thí dụ như đổi tiền, 2-3 trận đổi tiền, đánh tư sản mại bản, thì trong những cái lúc đó thì con nghĩ lúc đó không ai đi học võ hết, thì bác sống bằng cách nào, bác có suy nghĩ thế nào, bác có thể chia sẻ cho chúng con hiểu được và những bạn bè ở ngoài kia hiểu được cái cuộc sống sau năm 1975 thưa bác Hóa.
Vâng, cảm ơn anh Đạm đã có ý để hỏi về cái thời gian bao cấp, tức là khi mà cộng sản vào đó, thì hầu như là tôi cũng nằm trong cái chính sách là cộng sản dụ để đi ra trình diễn, để rồi sau đó sẽ được trở về để sống. Nhưng mà thật sự ra khi mà bị dụ như vậy đó, thì mặc dù tôi không phải là cấp bậc gì to lớn trong liên đoàn, nhưng mà cộng sản nói rằng tôi là một võ sư huấn luyện viên, thì tôi nợ máu với nhân dân nhiều lắm, nên tôi phải đi học tập để được chính phủ khoan hồng. Và cũng chính vì cái chuyện đó mà tôi đã hai lần ở trong tù. Cái thứ nhất là tôi chống lại những cái điều mà cán bộ họ nói tuyên truyền về cộng sản á, thì họ đã nhốt tôi vào trong một cái thùng phi, rồi họ đóng nắp lại, họ ngõ bên ngoài đó, mà tất cả những cái máu ở trong các lỗ chân lông, tai, mũi, mắt đều rướm ra hết. Đó là lần thứ nhất. Lần thứ hai đó là họ căng uống cái cọc và đóng tay chân tôi ở ngoài phơi nắng nằm lên trời đó, thì được cố tình cho tôi chết, nhưng may cũng nhờ có bạn bè mà số mình chưa chết, thành ra tôi cũng được thả sau 3 ngày phơi nắng phơi xương. Thì đó là thành ra chính vì những cái chuyện đó mà tôi đã quyết tâm để mà đi tìm con đường vượt biên. Và như quý vị cũng biết, thì trong cái chuyến tàu 75 người của tôi đi vượt biên từ Rạch Sỏi, Rạch Giá, thì sau 2 ngày thì tôi bị lạc và bị gió bão đánh cấp 6, cấp 7, thành ra nó lạc vào cái vịnh Thái Lan, và tàu của tôi đã bị 5 cái tàu của hải tặc bao vây và nó tấn công. Rồi chính vì cái chuyện nó tấn công đó mà nó hãm hiếp vợ con tôi, nó chặt đầu, nó bỏ những người rồi xuống dưới biển. Thành ra chính vì lý do đó mà tôi không chịu đựng được, tôi phải phản công, tôi đánh lại với tụi hải tặc. Và tôi đã giết 15 tên hải tặc, cướp tàu của hải tặc để đưa người của mình qua bên cái tàu hải tặc đó. Và sau đó thì 4 cái tàu khác nó tấn công cái tàu hải tặc đó và nó đã làm chìm cái tàu đó. Thành ra tôi là người chạy qua chạy lại và rớt xuống biển. Thành ra tôi lội dưới biển 18 tiếng đồng hồ. Rồi sau đó tôi trèo lên được cái tàu bể của mình, rồi lênh đênh trên biển 21 ngày không có lương thực, chỉ cũng uống nước mưa thôi. Và tôi đã bị hải tặc nó tấn công, nó dùng súng sát gân á, nó bắn tôi nát người ra và máu me đầy hết khoảng xuống biển. Nhưng mà cái số tôi chưa chết, nhà cá mập không có tấn công. Rồi tôi lại leo lại trên cái tàu bể đó và tôi đã tự làm buồm, làm bánh lái để tôi vào Mã Lai một mình tôi, thưa quý vị và anh Đạo.
Wow. Thường thì dạ, người ta nói là... Dạ mời anh Đạo.
Dạ thưa bác Hóa, con cũng là một thiền nhân, con hiểu được cái tâm trạng, cái tuyệt vọng ở trên biển khơi. Con cũng không, con may mắn hơn bác là không trải qua những cái kinh hoàng, cái gian khổ như vậy. Khi đi tìm một tự do thì mình nên tính mạng mình ra. Thật sự khi mà ai hiểu được mới thấy được cái đau khổ, cái đớn đau và cái mất mát nó vô cùng vô cùng. Khi con coi cuốn phim của bác đó thì con khóc. Con thấy mình một phần cuộc đời mình, cái câu chuyện mình ở trong câu chuyện của bác. Tất cả người Việt Nam sau năm 1975, sau 13 tháng 4 rời đất nước qua đi, thì khi đi tìm tự do thì mỗi một người đều có một câu chuyện hết. Mỗi một người đều mang một cái tâm trạng khác nhau. Chính ở đây là ai vượt qua được những cái đó và mình làm được những cái gì. Cái quá khứ nó đã nằm trong quá khứ. Con xin lỗi, con đem lại những cái quá khứ đau khổ nhất, cái tối tăm nhất trong cuộc đời của bác. Nhưng mà không có quá khứ thì mình có món ngày hôm nay, thưa bác. Mình không có quá khứ, không có đau khổ thì mình không hiểu được giá trị của sự tự do. Tại sao? Cho nên ngày hôm nay dù con ở Mỹ hơn 40 năm nay, lúc nào con cũng hiểu được, nói với đứa nhỏ con và con chúng con rằng tại sao mình phải ra đi và lý do tại sao mình có mặt ở trong cái đất nước quê hương thứ hai này. Cái câu chuyện của bác thật sự là rất là xúc động. Nó đem được cho những đứa trẻ hiểu được giá trị của tự do, thưa bác. Cái giá trị tự do mình đổi được không phải là về tiền bạc, mà đem cả một tính mạng và cả một quá khứ đau khổ, cả một cái gia đình. Con qua trong cuốn phim của bác, thật sự con khóc. Và thật sự nó đem tới cái... Bây giờ khó mà diễn tả, thưa bác. Thưa anh Hồng Tính.
Dạ vâng, Tính cũng đồng ý với anh Đạm là như vậy. Chắc chắn là cũng giống như là anh Đạm vậy đó. Tính cũng có thể, Tính kêu anh Nguyễn Tiến Hóa bằng bác, bằng chú. Nhưng mà để cho nó thân mật hơn từ trước, từ nào giờ thì cho nên giữa Tính và võ sư Nguyễn Tiến Hóa thì thường xuyên kêu nhau là anh em. Và chắc chắn là anh Nguyễn Tiến Hóa anh cũng đồng ý là như vậy. Cho nên cũng xin phép chúng tôi kêu bằng anh, bằng chú, bằng bác đều được hết trơn nhé, thưa quý vị. Khi mà võ sư Nguyễn Tiến Hóa nói về cái vấn đề mà võ sư Nguyễn Tiến Hóa đã bị đổ máu ở trên chiếc tàu như vậy, và thường á thì khi mà chúng ta ra ở ngoài biển, hãy mà cá mập mà ngửi được cái mùi máu thì những cái con cá mập nó sẽ đến những cái chiếc tàu đó, thì bằng một cái cách nào đó, bằng một cái nghị lực nào đó, hay hoặc là một cái vấn đề linh thiêng nào đó mà cá mập nó lại không đến trong cái vấn đề đó, thưa anh nói.
Cảm ơn anh Tiến cũng như anh Đạm đã khơi dậy tất cả những cái chuyện đau thương của riêng cá nhân tôi, cũng như là của tất cả những cái người vượt biên vượt biển Việt Nam của chúng ta để trốn chạy
cộng sản là nó tìm hai chữ tự do. Cái điều mà quan trọng ở đây chúng ta không phải là gọi với nhau bằng bác, bằng chú, bằng anh, mà chúng ta có gọi với nhau bằng con tim hay không, cái đó mới là quan trọng.
Vâng.
Cái con tim nó quan trọng lắm, bởi vì từ trước đến giờ, sau khi mà tôi ở nhà thương điên hơn 2 năm, để tôi lấy lại cái chuyện bình tĩnh để trở ra đi sinh hoạt trở lại, thì tôi muốn luôn luôn là đi tìm cái con tim. Và tôi nói với mọi người rằng tôi muốn tìm những người mang cùng một con tim Việt Nam. Đó, mà ở đâu có hai chữ Việt Nam, và ở đâu có cờ vàng ba sọc đỏ, là tôi luôn luôn sẵn sàng đứng dưới cái bóng cờ đó để mà chiến đấu. Và cho tới bây giờ, qua những cái tài liệu lịch sử, mà nếu sau này đó, tôi nghĩ là nếu mà đất nước mà trở lại bình thường đó, thì những bài viết của những người Việt Nam tị nạn cộng sản đó, nó trở thành một những cái bài, những cái lịch sử văn hóa mà rất vô cùng phong phú. Tôi thấy ví dụ như là ông thiếu tá Vương Mộng Long là một thiếu tá tiểu đoàn trưởng của biệt động quân. Ông đánh trăm trận trăm thắng, nhưng mà bây giờ đấy thì ông cũng về, ông ẩn ở trên núi và tối ngày ông ấy tụng kinh để niệm Phật cho chúng sanh. Thì đó là một trong những cái người bất khuất, cũng giống như là tướng Ngô Quang Thưởng. Khi có người hỏi ông ấy viết về hồi ký thì ông bảo ông là một ông tướng thất bại, coi như bại tướng, thành ra ông không có viết hồi ký gì hết. Thì đó là một trong những cái mà chúng ta thấy là dây dứt trong mỗi một con người Việt Nam, mà cho tới bây giờ đó, dù chúng ta uống rượu, chúng ta uống cà phê, hay chúng ta có những cái buổi party vui nhộn, nhưng mà trong sâu thẳm của trái tim của chúng ta vẫn thao thức về quê hương dân tộc, thao thức về gần 100 triệu người dân Việt Nam đang đau khổ. Có những người mẹ già ngồi bán một trái mướp, trái bí để mà sống qua ngày. Thì đấy là những cái điều mà tôi vẫn nghĩ rằng chúng ta là người may mắn sống sót qua cái sự vượt biển, vượt biên, mà chúng ta sống được đất nước tự do. Thì at least chúng ta cũng làm được một cái gì cho quê hương, cho đất nước. Ví dụ quý vị cũng biết là cá nhân tôi đó, là quý vị, nếu mà quý vị biết kỹ thì tôi rất nghèo, nhưng mà tôi thường đứng ra tổ chức những cái buổi lễ kỷ niệm của Tổng thống Ngô Đình Diệm, làm lễ kỷ niệm mà cũng như là làm những cái buổi gây quỹ cho các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Mà tôi vừa hỏi cô Thu Hương sáng hôm nay là không biết cái chương trình kết quả của ngày tôi tổ chức cho thương phế binh á, được 30 mấy 40 ngàn, thì cô Thu Hương đã gửi hết từ Việt Nam. Và tôi muốn được cô Thu Hương gửi cho báo chí để mà thông báo những cái kết quả đó cho bà con đồng hương đã đóng góp để gửi về cho quê, cho các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Thế đó là những cái điều mà cho tới bây giờ tôi vẫn khẳng định với các con của tôi, cố gắng trong cuộc sống của mình làm được cái gì hữu ích cho quê hương Việt Nam thì chúng ta cố gắng để làm. Giống như con gái tôi khi cháu mới học tiểu học, nhưng mà cháu đã đi tranh cãi về lá cờ vàng ba sọc đỏ, và cháu đã nói với cái ban tổ chức thi rằng lá cờ đó nó đem biết bao nhiêu những cái đau khổ mà quê hương Việt Nam của chúng ta đã ảnh hưởng. Thành thế ra cháu giữ gìn cái lá cờ đó cũng như là trong gia đình tôi, trong nhà tôi lúc nào cũng có cờ vàng ba sọc đỏ. Thì đó là cái điều mà tôi chỉ xin ghi lại và nhắc nhở tất cả đồng hương thân hiếu, cố gắng chúng ta làm một cái gì dù lớn dù nhỏ là chúng ta hướng về quê hương, cũng như là anh Tín và anh Đạo đồng ý với tôi điều đó hay không?
Dạ thưa bác, Hòa có nghĩ là trong cuộc đời này đều có duyên hết. Ngày xưa người ta hay nói lắm, trong cái mai nó có cái rủi, tìm cái chết trong cái sống, trong cái chết tại sống. Ví dụ như bây giờ trước năm 1954 đi ha, cái người Công giáo bỏ hết quê hương di cư vào Nam, đem Chúa vào Nam, thì ngay cục đó đó, ngay lúc đó đó, ai cũng nghĩ là Công giáo mình phải bỏ hết quê hương, bỏ nhà thờ, bỏ hết những nơi chung là có đứng theo đi vô trong Nam. Nhưng mà đâu có biết được chính mốc 1954, biết bao nhiêu dấu sứ từ năm 1954 đến năm 1975, biết bao nhiêu dấu sứ lại nảy nở ra, sinh ra dấu sứ cộng đồng Công giáo nó thật là lớn. Đạm không phải là Công giáo thì đành như nghĩ thôi, cái Công giáo nó phát triển rất là lớn. Nếu mà không 1954 thì cả miền Nam chưa chắc Công giáo nó phát triển như vậy. Đó là suy nghĩ riêng của Đạm, có thể đúng hay sai. Thì bây giờ 30 tháng 4, người ta cũng nói vậy, nếu mà Cộng sản không chiếm miền Nam thì người dân không hiểu được cái chính sách của Cộng sản như thế nào, cái chế độ Cộng sản như thế nào, sự tàn ác như thế nào, và không hiểu được giá trị tự do như thế nào. Chính cái 30 tháng 4 là một cái mốc để người, tất cả mọi người đều hiểu được bản chất của Cộng sản và hiểu được giá trị của tự do. Thì ngày hôm nay không có 30 tháng 4 thì cộng đồng Việt Nam hải ngoại chắc chắn sẽ không có lớn mạnh như thế này. Thì vấn đề chính khi